vì chúng sanh ngày xuống địa cầu. Phật vì độ ta ngày gánh niềm đau. Vô lượng từ tâm ngày ban pháp màu. Cứu độ đàn con chìm trong khổ sầu. Dẫn dắt chúng sanh qua bờ biển ngàn. Cho đêm sông tố với nỗi hôn tàn. Giấc siêu đàn con vượt cơn ách nạn. Xa xây tự xanh về vui tiết bàn. Tính giác tính thương.
I have my own family, however, I want to continue to look after my parents. It seems that I feel that I need to have a family of my own. Despite what society says, what is your advice on how to be a good daughter? And what should I say to those pushing me toward marriage? Câu hỏi là ai gặp con cũng hiểu rằng con đã đến lúc phải lấy chồng. Và con thì không cảm nhận rằng con cần phải lấy chồng hay là có gia đình riêng, tại vì con còn cha mẹ già để phụng dưỡng. Vậy thì theo thầy, con có nên theo lời người ta nói là nên lập gia đình hay không? Hay thầy có những lời khuyên nào cho con? Thì cái câu hỏi này bằng tiếng Anh chắc mình phải nói tiếng Anh trước. you for your beautiful question. And please feel free to do what you like, especially as a single. You have more freedom. You have more time to care for your family, your parents. Unless you fall in love with someone, and that love also cultivates by understanding. Usually in Vietnamese, people used to say that if you are a girl, a lady, when you grow up, you must get married. If you are a man, you also must have a wife. Trời mưa lâm râm, cây trăm có trái. Con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Thầy tu ở chùa. Xuất gia when you get married. Xuất gia when you live home and become a monk. These two words spell the same, only different one accent. Xuất gia with this accent on the top. Xuất gia no accent. But two different words. Xuất gia no freedom. Xuất gia no freedom. I don't have to pay for anyone, and I don't have to pay for any flight tickets. So, getting married doesn't mean you try to respond your parents' expectations. But you have to understand that if you cannot find your match, and it's not your affinity, it's not the condition, and you're unable to marry the one you have loved. So therefore, people have the right to push as their regular views, as a normal person, as a human being. When you grow up, you must get married. But you don't have to. If you feel that you need time to do something more major, like Thai. If you can say Thai, why you come to marry? Sorry. So therefore, there is nothing to push, but as a parent, as someone who knows you, they will say, oh, you always have to get married. But if you cannot find your right match, it's not appropriate to get married that way, because you cannot find someone who really understands you. And taking good care for the parents is something you can do. And maybe after you done, you can become a nun, you can become a monk, to do something for other people. Helping one particular person, like you get married, if you have maybe only one or two persons you can help, but if you free, you can help many others. Okay? Quý vị cũng cần phải nghe cái câu nói thường lệ của người ta. Giống như nãy vậy đó. Trời mưa lâm râm mà cây trăm có trái. Con gái thì phải có chồng, trẻ con thì phải có vợ, đàn bà thì phải có con. Thì có cái cô đó, cổ sống độc thân. Thì người ta mới nói với cổ, người ta sòng xì trong xóm. Ta nói vô duyên mà không ai cưới. Cái cô nghe vậy, cô có đi kiếm đại ông chồng. Kiếm đại ông chồng xong sống chung với nhau, cũng không có con. Thì người ta nói cây độc không trái, trái độc không con. Không nghe vậy cũng tức mình luôn bắt đầu có con. Có con xong rồi đâu được 2-3 người, 4-5 người rồi cái bắt đầu người nữ mà sinh con nhiều thì bắt đầu lo cho con thì quên mình. Bắt đầu nó xấu nha. Nó xè hòa ra cái ông chồng bắt đầu mộng, đào gì đó. Cái bắt đầu mà cũng nói thôi, chồng con gì thời buổi này nữa, giờ lo cho con cho rồi. Cái nó nói là đàn bà không biết ghen mà đàn bà ngu. Cái bắt đầu giả bộ đi lên ghen. Bởi vì thấy cuộc sống của mình đó là cứ đi theo người ta. Khi mình sống, mình độc thân, mình hạnh phúc thì người ta nói là mình không có duyên, không có dùng, cho nó không ai thương. Cái mình bị kiếm cái gì. Rồi thật sự ra Đức Phật nói là nếu mà vợ chồng mà mình kiếm được một người cùng một cái phường, một cái hướng với mình. Vừa rồi có bạn nói cái bài kinh này ở Đại Chính Viên. Nếu mình có một người chồng, một người vợ đồng tính, có nghĩa là đồng niềm tin với mình, đồng giới là đồng tu tập với mình, đồng tuệ là cùng một hiểu biết với mình, và cuối cùng là đồng chí, tức là cùng mang luôn cái tâm nguyện rộng lớn cho mọi người. Vợ chồng mà cùng đồng với nhau thì cái gì nó cũng dễ. Ví dụ bây giờ chồng đi chùa mà vợ không đi là thấy mệt đó. Hay là ngược lại, vợ đi mà chồng không đi, đi mà không có yên tâm, đi mà Phật. Nếu hai vợ chồng cùng ở chùa nó quá khó đó. Mà tự chị không cần phải phải quan tâm với chị đó. Mình nếu mình đã thấy rằng mình cần như vậy để mình lo có thời gian chăm sóc cho cha mẹ là được tốt. Còn người ta có lòng tốt với mình thì mình cũng cảm ơn. Đâu, nhưng mà lúc nào cũng vậy. www.finco.com. Con có hai câu hỏi. Kính mong thầy quan hệ giải nghĩa. Một, kính xin thầy giải thích chính chắn ở trên đầu của quý hòa thượng có ý nghĩa thế nào. Chị nói chính lúc đó. Ở nhà mỗi khi con tụng kinh lại Phật hay thắp nhang, lâu ngày bị khói đóng đen trên chi liền, như vậy con có thể thắp nhang điện được không? Thưa đại chúng, trước hết mình nói cái chấm ở trên đầu á, cái đó người ta gọi là cái liều. Mà thời của Phật không có cái truyền thống đốt cái này. Cái vấn đề đốt liều này á, là nó xuất hiện ở bên Trung Quốc chứ không phải của Việt Nam, mà cũng không phải nguyên thủy thời của Phật. Nguyên thủy thời Phật không có cái vấn đề đốt liều. Sau này Phật giáo truyền đến Trung Quốc thì bắt đầu ảnh hưởng cái tinh thần Bồ Tát giới, giống như ở trong kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Dược Vương Dược Thượng là Bồ Tát tốn các đốt cánh tay cúng dường. Từ đó cái truyền thống đốt thân chấm liều bắt đầu xuất hiện tại Trung Quốc, và người Việt Nam mình bắt đầu ảnh hưởng từ đó. Và thường thường tại sao phải đốt cái liều đó? Bởi vì ý muốn nói rằng, một là do mình phát nguyện cúng dường một phần thân của mình cho chư Phật, và một khi mình cúng như vậy chứng tỏ là mình phát cái nguyện lớn. Chứng tỏ mình phát cái nguyện lớn thì nhờ cái nguyện đó nó thúc đẩy mình tinh tiến trên đường tu. Không có cái thao nào bằng một cục lửa trên đầu mình chịu nổi. Thế thì trong cuộc sống của mình có những gì đau thương mình cũng có thể nhẹ nhàng bước qua được. Và cái cách đốt đó ngày xưa là trong những cái việc tàn giới. Ví dụ như mình bị thọ sai duyên, mình có thể đốt một chánh. Hay là tỳ kheo đặc biệt là thọ Bồ Tát giới. Thường thường á là chỉ có Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa mới có cái truyền thống đốt liều, chứ con các thầy nguyên thủy không có đốt. Và cái này chính là quý vị đừng nhìn một vị nào tu cao mới có chấm đó, không tu không có chấm. Và tôi không phải nhìn như vậy, không phải nhìn người nào có nhiều cái chấm trên đầu thì gọi là người đó tu nhiều, không có chấm là không tu. Cái này là chỉ truyền thống và phát nguyện, ai muốn thì đốt, ai muốn người thì thôi. Rồi cái cách đốt là người ta lấy cái ngón tay, bàn tay của đương sự, người ta đo từ ở trên cái chóp mũi lên đây. Nếu mà bàn tay lớn nhỏ thì chỗ nào đó thì lấy cái cây viết làm dấu ở chỗ đó. Rồi người ta mới lấy cái bột hương cho bò thành viên, giống như là viên thuốc nghệ bây giờ vậy đó. Sau người ta mới đốt, người ta thả cái cục lửa đó trên này. Rồi trong khi mà nó cháy xèo xèo vậy đó, phải không? Thì mồ hôi nó ra nóng lắm, vì cái đó là lửa mà phải chịu đựng như vậy một khoảng thời gian nào, mấy giây mấy phút gì đó. Rồi thì trong khi mà người ta đốt như vậy đó, thì đại chúng ngồi niệm Phật, người cái vị nữ tử thọ liều đó ngồi yên chắp tay, mồ hôi nó nóng lắm ra mà không có phải nhất tâm, thì phải có những người hộ đàn, người ta cầm cái khăn, người ta đi xung quanh, người ta lau mồ hôi cho mình. Rồi 3 ngày sau bắt đầu mới chút xíu mới cắt cái đó xuống, chứ là chỗ này nó phỏng rồi, nó chín rồi đó. Nó chín như vậy rồi bắt đầu mới để yên. Mấy ngày sau nó thành bài, rồi nó phát cho một nén ăn, rồi nó lỡ cho nó lên trống mặt sẹo. Bây giờ người ta không có nhiều nơi, người ta không còn giữ cái truyền thống đó nữa. Đó, thì bây giờ cái vấn đề đốt này là 3 chấm, 6 chấm, 9 chấm gì đó tùy ai nó chấm bao nhiêu chấm mà tự mình phát nguyện, chứ không phải phân định bắt buộc và bao nhiêu chấm là tu cao. 9 chấm là 9 nút, 12 chấm là thập nhị nhân duyên, cũng cái nhiều nhất thì không có. Cái đó chỉ là truyền thống của sau này, chứ không có từ thời nguyên thủy của Phật. Và ai muốn thì phát nguyện, không muốn thì thôi. Còn vấn đề là thắp hương cho Phật, không luận là gọi là đem nhà hay là bệnh tật gì thì tùy mình thôi. Ví dụ bây giờ ở đây mình thắp hương, mình đem thì mình có thể lấy cái bạc ấy, mình gắn trên cái nóc đó, hoặc là nếu mình không thắp nhiều thì mình thắp một cây ngắn, hoặc là một tháng mình thắp mấy ngày lễ, những ngày rằm chay vân vân. Còn nếu hoàn cảnh mà mình vì gia đình có người bệnh bệnh dị ứng hay là nghẹt mũi gì đó, người ta không chịu được những cái mùi khói mùi hương thì mình cũng có thể không cần đâu. Còn cái phương tiện tư phật bằng cái gì đó tùy mình. Ví dụ như hương thì thôi bây giờ vì nó bốc cái mùi, nó làm khói, nó làm hư nhà, hoặc là nó làm độc, tại vì cái đó nó có cái mùi hương đó, có thể nó người ta hít vào lâu ngày nó bệnh, mình có thể gia giảm cái đó được. Còn vấn đề hoa, trái cây, hoa thì mình có thể chưng hoa tươi hoặc là mình chưng hoa giả, nhưng mà trái cây thì mình chưng trái cây giả, tại vì tuần nào mình cũng đi chợ những trái cây mình ăn đó. Đi học đi làm thì trước khi mình ăn mình đem lên mình cúng Phật, rồi đem lên bàn thờ mình cúng Phật xong mình để chừng ngày mai mình muốn ăn thì mình đến mình xá Phật, mình tuân nguyên nghĩa xuống, chứ đừng để cái nó đi làm lấy cái táo, mai đi làm lấy cái cam, cái mình biến cái bàn thờ những cái chỗ cất cái cây mua chuối thì mua chuối thiệt là xanh, túng cho tới ngày nó chín cái thành phẩm. Thì cái đó là tâm của mình, nhưng mà mình cúng cái cây thì mình cúng cái cây thật. Nhưng mà quý vị nhớ Phật không có ăn những cái đó, cúng chỉ là biểu tượng thôi để nhắc nhở mình để nhân quả trong cuộc sống. Con bạch thầy, tại sao lá cờ Phật giáo sắp theo màu thứ tự xanh đỏ tím vàng cam tượng trưng cho gì? Thưa, trước hết là phải nói năm màu ở trong này liệt kê là xanh đỏ tím vàng cam là đúng. Phải nói là xanh vàng đỏ trắng cam, xanh vàng đỏ trắng cam, đó là năm màu hào quang của Phật. Phật có hào quang năm màu. Thì cái lá cờ Phật giáo này là do một ông Phật tử người Mỹ sáng chế ra, và ông đã đem cái ý nghĩa và cái màu sắc lá cờ này trình bày tại một cái đại hội Phật giáo ở Thức Lan. Và tại sao năm màu? Bởi vì thứ nhất là đây là năm màu của Đức Phật, cái hào quang của Phật. Và đồng thời năm màu này tượng trưng cho ngũ căn. Ngũ căn là gì? Đó là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Người Phật tử mình tu tập muốn phát triển thì mình phải phát triển năm căn lành này, là tinh tấn và là tính, tính là niềm tin, tấn là siêng năng, niệm là chánh niệm, định là sự định tĩnh, tuệ là trí tuệ. Khi mình có năm cái căn này rồi thì mình sẽ phát ra năm cái nguồn năng lực đó, và là nỗ lực cũng là tính, tấn, niệm, định, tuệ và năng lực. Thay vì là tính căn thì bây giờ là tính lực, tấn căn tấn lực, niệm căn niệm lực, định căn định lực, tuệ căn tuệ lực, gọi là ngũ căn ngũ lực. Cái này nó nằm trong 37 phẩm trợ đạo này. Quý vị nhớ không, kinh Di Đà nói đó, chim hót mà con người ta có thể nghe được là phát tâm sao, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bản chánh đạo đó. Ngũ căn ngũ lực là một trong, là 237 phẩm đó. Như vậy thì Cái lá cờ Phật giáo tượng trưng cho ngũ căn ngũ lực, còn tượng trưng cho năm giới căn bản tất cả chúng ta giữ gìn, còn tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này giữ đủ năm giới thì các vị thấy thế giới hòa bình không? Thế giới hòa bình. Cho nên xanh vàng đỏ trắng cam là năm cái màu, rồi xong phía dưới đuôi nó có năm cái nhỏ nhỏ thôi không? Cái đó gọi là tổng hợp, sự tổng hợp của đạo, sự tổng trì của tất cả giới. Còn nếu chúng ta nhìn lá cờ đó qua thân thể một con người, màu xanh là pháp, màu vàng là, màu đỏ là, màu trắng, màu cam, tùy một con người tu tập trọn vẹn tổng hợp. Hiểu ý không? Đó là lá cờ. Quý vị nào muốn nghe cái bài này, có hoặc có giảng cái bài về lá cờ Phật giáo năm sắc hào quang, quý vị có thể tìm cái bài đó trên mạng để nghe thêm. Con nghe pháp quý thầy giảng, để trên đầu quy ngũ có tội và bất kính không thầy, xin thầy hoan hỷ giải dùng thành kính. Nhân dịp khóa thọ bác quan trai, thầy trở lại Canada, con chúc thầy thượng lộ bình an và cũng chúc bác hạ lộ an bình. Thưa, mình đi ngủ mình mở văn giảng rồi bác này mới để cái máy nghe trên đầu, có tội không? Người ta để máy thầy luôn đang ngủ đang có tội, rồi bác để đầu anh có gì không sao hết. Cái việc mà mình nghe một văn giảng ở trong phòng mình, rồi khi mình nằm mình nghe mình ngủ luôn cũng là tốt, tại vì nhiều khi mình lo lắng, mình buồn vì mình ngủ không được, rồi mình phải uống thuốc ngủ nữa, cái đó mới khổ. Còn hàng này nếu mà thầy mà không làm gì được mà thầy luôn cho bác ngủ, thầy có đức phước, không có sao. Kính thưa thầy, hiện tại và hiện tiền có giống nhau không? Hiện tại là nói về cái thời gian, còn hiện tiền là nói sự có mặt. Thí dụ có quần nói hiện tiền chúng con đang ở đây, hiện tiền là tức là trước mặt. Ví dụ như mình xuất hiện trước mặt Phật là hiện tiền, vậy thì nó cũng có nghĩa là hiện tại đó, nhưng mà về cái mặt hình thức mình đang ở đâu thì gọi là hiện tiền. Cũng giống như bây giờ mình nói kính thưa đại chúng, hiện diện trước quý vị là thầy nào đó, thầy cô nào đó, phải không? Còn hiện tại là một thời gian, ba thời: quá khứ, hiện tại, hiện tại. Con là Phật tử mới quy y, con xin thầy chỉ cho con phương pháp tu tập tại nhà để con thực tập lúc thầy không ở đây, cách tu tập như thế nào để được tinh tấn. Thế này, chúng mình muốn tu tập ấy, tức là mình đã phát được cái tâm có thiện chí, thiện tâm, mình muốn hướng thiện, hướng giải thoát. Trước hết là mình phải sắp xếp được cái hoàn cảnh gia đình của mình, và đồng thời mình phải nhìn lại sức khỏe của mình, hoàn cảnh thời gian của mình có bao nhiêu. Về mặt căn bản, đời sống hàng ngày kể từ khi mình quy y rồi thì bắt đầu mình nhớ thúc niệm thân tâm. Thúc niệm là gì? Tức là mình phải bảo hộ thân tâm của mình. Đức Phật có dạy một bài kinh, đưa một cái ví dụ: một cái con rùa nó đang bò ở trên bờ nước, tự nhiên nó nghe cái tiếng của một con chó sói đi tới, thì con rùa này đều rút tứ chi luôn, rút đầu rút đuôi. Và bây giờ cái môi con rùa, cái con cáo, con thú dữ đó, nó tới nó không làm được gì con rùa. Thì Đức Phật nói sáu chi của con rùa là tượng trưng cho sáu căn của chúng ta. Và chúng ta, nếu chúng ta cảm thấy rằng cái hoàn cảnh hay một lúc nào đó, ở cái nơi chốn đó, mình phải thúc luyện sáu căn của mình, thì mình đưa sáu căn vào bên trong cái tâm của mình. Cũng giống như con rùa mà rút sáu chi vào trong cái môi con rùa, cái mu con rùa vậy. về mặt đời sống hàng ngày thì tự mình phúc niệm bản thân mình, giảm tham, giảm sân, giảm si. Còn như trường hợp ở nhà mình thì cố gắng tạo cho mình một cái khoảng thời gian để mình tu tập. Có thể mình ngồi niệm, có thể mình tụng kinh, có thể mình niệm Phật hay mình trì chú gì đó, tùy theo cái sở thích của mình và cái pháp hành của mình muốn gì. Đồng thời cũng nghe pháp. Ví dụ bây giờ hồi xưa mình lên xe mình nghe nhạc, bây giờ mình có thể giảm nhạc mình nghe pháp. Giảm thôi chứ có bạn không nói là mình phải bỏ. Tùy mình, thế mình muốn bỏ là bỏ. Nhưng mà bây giờ mình vẫn đang có thời gian để mình nghe pháp trên xe, để mình về nhà mình không có bị mất thời gian. Mình cũng có thời gian mình nghe pháp, mình pháp trên xe. Còn về cái mặt tu tập, hành trì thì mình coi mình có thời gian mặt nào thì mình làm mặt đó. Về pháp môn không có quan trọng là tu cái gì luôn. Cái gì hợp với căn cơ mình thì coi như là đúng. Cho quý vị thì cũng quan trọng tu thiền là tu cao, tu niệm Phật là niệm Phật là tu cao hơn là tu trì chú. Rồi có nhiều khi mình nói tôi niệm Phật cái nữa thì chết cũng có chỗ về, phải ăn ngồi thiền chết cũng có chỗ. Đừng có khởi niệm như vậy. Mình cứ phát tâm mình tu vì mục đích ngồi thiền trì chú tụng kinh là giúp cho tâm mình định thân. Một khi tâm mình bớt tán loạn tức là mình thành công. Bởi vì con người của chúng ta sống thì chúng ta tán loạn rất là nhiều, đúng không? Tán loạn nhiều lắm. Bây giờ ví dụ như nãy giờ mình ngồi đây mình im lặng mình hướng tâm, nhưng mà thử bây giờ phía sau có ai la một tiếng là rớt một cái gì không, là mình rõ là phía sau liền, là mình biết nhiêu đó thôi, là biết tâm mình có đủ bình tĩnh hay không, hay là một cái gì nó xảy ra bất chợt mình có bình tĩnh được hay không, hay là người ta nói nặng mình một câu mà nó xúc phạm mình. Mình có giữ được cái tâm bình thản không, hay là mình đang đổi sắc mặt liền? Và ngày xưa khi mình đổi sắc mặt là mình sẽ thể hiện cái sự bất đồng của mình. Bây giờ là mình đổi sắc mặt nhưng mà sau đó mình chỉnh tĩnh lại được, tức là mình đã có cái phần chuyển hóa. Tức là chúng tu có nghĩa là chúng ta bắt đầu có sự chuyển hóa trong gia đình. Cho nên quý vị chọn cho mình ở nhà ai chưa có Phật thờ Phật, rồi mỗi ngày đi làm về tắm rửa xong xuôi tôm nước rồi lễ Phật ba lễ rồi bắt đầu, hay là mình hành trì thời kinh. Còn do hoàn cảnh mình không cho phép thì lễ Phật trước khi đi ngủ, xá Phật trước khi đi làm, giữ gìn bàn Phật cho sạch sẽ, hoa héo thì lấy xuống, nước cúng rồi thì phải thay, chứ đừng có để nó khô queo mà đến nó đóng mỡ rồi nó đóng mỡ trong đó, rồi một tháng mình có đem xuống mình rửa mình cúng lần, ví dụ vậy đó. Mình giữ mình thờ cho nó trang nghiêm. Xin thầy hướng dẫn cho con cách niệm Phật không bị vọng tưởng. Con không biết tại sao khi con niệm Phật có nhiều ý nghĩ không tốt nhảy vào đầu của con. Thưa đại chúng, bởi vì như nãy có mà nói, cái tâm ý của mình là cái tâm ý lăng xăng. Vì chính vì lăng xăng cho nên Phật mới chế cho mình những cái công thức để mình làm sao giúp cho cái tâm mình bớt lăng xăng. Thì cái công thức đó là niệm Phật, hoặc là trì chú, hoặc là tụng kinh, hoặc là ngồi thiền. Mình muốn chọn cách nào cũng được, nhưng trong khi mình làm mà có những cái ý nghĩ là nó xen vào đó, đừng có lo, đừng có buồn, đừng có sợ. Chính mình biết đây là vọng tưởng thì mình liền trở lại với niệm Phật. Cứ như thế mà làm hoài đến khi ta mới thuần thục niệm Phật. Chứ còn nếu như mà mình đợi mình hết vọng tưởng mình mới tu, chắc mình có tu được không? Làm sao tu được? Mà trên đời thì chắc không mấy người tu đâu, tại vì còn sống là còn vọng tưởng. Mà đợi hết vọng tưởng tu thì biết mình có cơ hội giải thoát không? Nếu mình không tu được sao hết? Cho nên cái vấn đề tâm mình còn tán loạn thì nào mình biết gì? Mình đang rất nhiều tán loạn thì mình lại phải hết lòng tu tập nhiều hơn nữa. Ví dụ như mình lại Phật, khi mình sám hối mình lại Phật, mình đọc cái danh hiệu của Phật, mình quán tưởng cái danh hiệu đó, mình lễ xuống và thành tâm mình lễ. Trong khi mình lễ có thể tâm lý mình lại khởi niệm nghĩ sai nữa, thì trong khi lễ đó mình lại khởi lên nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. khi mình lại xuống trong cái tư thế phục vụ để giúp cho mình tâm không có loạn, mình phát nguyện ba câu đó: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Đó là trong khi mình tụng kinh, mình đang tụng cái có cái gì nó nghĩ nó đen vào, mình nhớ lại quay trở lại tiếp tục tụng kinh. Còn hồi đó mình đang tụng kinh, đó mình đang tụng kinh mà điện thoại nó reo, một đứa nào bắt dây lên, đứa nào nó bắt con thì bắt con, mình tụng tiếp. Cái đó là mình bị vọng đó, mình chạy theo thôi. Bây giờ mình không để cho cái đó nó lôi mình, nghe tiếng điện thoại là tiếp, nhưng mà không có phiền muộn gì cái vấn đề ai bắt cao bắt cỡ. Đó, mình tu lên cái chuyện đó. Ví dụ quý vị đang ngồi thiền vậy nè, rồi cái đang ngồi vậy cái nó nghe vô, tôi nói chắc ngồi một lát nữa mình không có tu mình mới chạy lên chợ mua rồi đẩy kia nó mang nó đi làm chứ. Bây giờ ngồi thì nó nghe vô rồi, nếu mà mình theo nó mình lại còn cần lát mua gì nha. Nhưng mà giờ mình đang không, tôi đang ngồi thiền thì Phật thì mình trở lại. Đó là vọng tưởng là cái như con trâu. Phật ví dụ á, tâm vọng tưởng như con trâu. Mình là người chăn trâu, mỗi khi mình thấy con trâu mình nó chạy thì mình liền kéo con trâu mình trở về. Cũng như thế, khi nào tâm vọng tưởng nó lan chạy, mình kéo nó trở về, đừng để nó rong ruổi. Đến một ngày nào đó nó biết nghe lời mình thì chuyện đó mình mới được tập. Cho nên là cái vấn đề vọng tưởng là chuyện thường là thái với các họ. Tại sao mà là vọng tưởng? Vì trong khi mình niệm Phật mà mình nghĩ những cái không có đúng với niệm Phật đó là vọng tưởng. Cho nên có nhiều người Phật tử sợ khởi những cái ý tầm bậy tầm bạ là tội lỗi gì đó. Phật rằng mình sáu câu mà nhờ Phật biết như vậy cho nên Phật cũng chế ra những cái cách tu nó có thể cho mình tu tập chứ có tội gì đó. Xin Thầy hoan hỷ cho con biết ý nghĩa pháp danh là Viên Hoàng. Chữ viên là tròn đủ, tròn đầy. Chữ hoàng là ánh sáng màu vàng. Ý đó là ánh sáng Phật Pháp, ánh sáng tu tập đó. Xin phép Thầy, xin phép hỏi Thầy, nếu trong nhà mình có một đám kiến mà bạn mình không dám hạ thủ, và mình lo là nếu để thì kiến sẽ bò qua chỗ khác và xâm ra nhiều, vậy trong trường hợp này mình có phạm giới phải không? Hai, cũng tương tự như vậy, nếu trong nhà và ngoài nhà có nhiều con gián, mình gọi thợ đến xịt thuốc diệt côn trùng như vậy có phạm giới không? Thưa đại chúng, cái vấn đề của con insect gián kiến gì đó thì nếu mà vì bảo vệ cái môi trường sống của mình thì trước khi mình muốn làm thì mình thông báo cho các con gián con kiến biết. Cho đây là không hòa nói là có một số quý vị người ta làm mà người ta nói thành công, tức là khi mình nói mình phải thành công. Ví dụ mình nói là các Bồ Tát gián, Bồ Tát kiến, trong 3 ngày nữa sẽ có người đến đây để xịt thuốc. Tôi báo cho quý vị biết để quý vị tìm đường đi. Quý vị đến từ đâu thì quý vị phải đi theo từ đó. Để sau 3 ngày này nếu mà người ta tới làm thì tôi không có lỗi với quý vị. Cho nên đó, có một đạo hữu ông trồng cái trái blueberry để bán. Ông có 25 mẫu đất trồng cái cây đó. Thì chuột á, cứ khoét hư hết. Thì mấy người con ông mới đi mua thuốc về để phun chuột. Thì ông nghe như vậy, ông nói thôi con cho ba xin 3 ngày. Ông mới đứng ra ngoài cái rừng chạy đi blueberry, ông mới nói gia đình tôi chỉ có một miếng đất này để sinh sống. Và bây giờ các ông tí và tí đến đây làm cho mùa màng bị hư heo. Con tôi rất là buồn và muốn thuốc quý vị. Bây giờ tôi báo cho quý vị biết, quý vị nên tìm chỗ quý vị đi, ở đây phải là chỗ quý vị ở. Quý vị biết nói xong rồi 3 ngày còn con nào hỏi sự thu được. Và nhiều trường hợp như vậy, cho nên quan trọng là mình nói bằng cái tâm của mình. Khi lại Phật tay bước xuống đất, có người lại ngửa lên, cả hai cách gì phải không thầy. và các lại vong người quá cố cũng giống như các lại Phật. Thưa đại chúng, tại sao mình phải lại? Bởi vì khi mình lại là biểu tượng cái tâm cung kính, cái tâm khiêm hạ của mình. Mình hạ hết cái con người mình xuống. Còn khi mình lại đó, thường thường mình chắp tay ngay gần này là tượng trưng cho cái hoa lòng ở nơi tâm của mình. Và sau đó mình muốn cầu cái chỗ cao tột thì mình trước hết mình phải hạ thấp. Cho nên trước khi mình hạ cả người mình thì mình đưa tay mình lên trán, phải không? Đây là cầu chỗ cao thượng. Mà muốn đi đến cái chỗ cao thượng thì trước hết người mình phải từ thấp mới lên cao được. Cho nên hạ người xuống. Còn khi hạ xuống rồi thì tay của mình ngửa lên. Thường thường các ngửa lên là gì? Tượng trưng cho mở lòng. Mình mở lòng, mình trải bài tâm can của mình trước Phật. Và mình mở lòng với tất cả. Và chỉ khi nào chúng ta mở lòng thì chúng ta mới có thể an vui và nhẹ nhàng được. Và trước khi chúng ta mở thì chúng ta gì? Muốn. Cho nên khi mình đưa tay xuống hay hai tay mình vậy, phải không? Tay xuống rồi thì khi mình chạm dưới đất rồi thì mình mở tay buông xả. Còn có người ta tốt luôn cũng không sao. Nhưng mà ngày xưa theo Ấn Độ đó, khi mà người ta quý trọng Phật, người ta gặp Phật thì người ta nâng chân Phật lên, người ta hôn. Cho nên bây giờ mình vẫn giữ cái lẽ đó, tức là mình xòe tay ra là mình áp mặt mình vào trong bàn tay, tự nguyện cho mình hôn chân của Phật. Con có tâm nguyện khi chết muốn hiến tặng nội tạng cho bệnh viện, nhưng gia đình con không đồng ý vì cho rằng phúc lâm chung thân xác đau đớn sẽ bị sinh si và đọa địa ngục. Xin thầy giải thích. Hồi nãy cũng có một câu hỏi cũng giống như vậy đó, hỏi vấn đề là con đã đăng ký hiến xác cho nhà thương, nhưng khi đạo tràng và A Di Đà thì các anh chị đó bảo con là nên hủy bỏ vì khi con chưa chết đủ 8 tiếng mà họ đã lấy hết thân thể mình thì không còn chánh niệm để niệm A Di Đà. Kính xin thầy quan hệ. Thưa đại chúng, nếu như ai mà chết mà đợi 8 tiếng mới vãng sanh thì mình tu chi cho nó cực? Mình đâu có cần tu chi. Cái vấn đề khi mình mất mà có được người trợ niệm cho mình, đó là chỉ trợ duyên thêm cho mình thôi. Chứ còn cái chánh yếu là hàng ngày mình phải tu. Mình không tu sao? Cái này không phải nói rồi ở trên trên Freemail Chùa Hoa Nghiêm cũng cái câu hỏi tương tự như vậy. Khi quý vị đăng ký hiến xác, đó là cái việc làm thiện. Trước khi mình mất, mình còn để lại cho đời những cái gì mà đáng lý là cái thân tứ đại này không ai xài luôn. Mà bây giờ trước khi chết mà có người xài được chút nào của thân thể là điều tốt chứ có sao đâu. Nếu như mình đã phát nguyện mà lúc mình mất đi mà có người sử dụng được thân xác của mình là mình mãn nguyện. Mà đã mãn nguyện thì lo gì đau đớn. Cũng giống như quý vị hôm nay phát nguyện về chùa tu tập, bây giờ quý vị ngồi dưới đất có lao chân này, mà quý vị có khổ không? Đó, tại mình phát nguyện mà mình chấp nhận là mình đến chùa tu tập thì đây là cái cách mình ngồi để mình tụng kinh, mình nghe pháp, cho nên không có gì trở ngại hết. Quý vị đừng có lo là lúc chết rồi phải đủ 8 tiếng. Bây giờ ví dụ người đó bị đụng xe, bị tai nạn ở ngoài đường, chết liền với khách, rồi không lẽ là kéo nhau ra mà nó không được đụng, phải ngồi đây 8 tiếng. Rồi xe mua lăng mua lóc thì tới cũng không cho hết, nó ngồi đây 8 tiếng, nó có phải như vậy. Mình phải biết như hồi nãy gì đó, mình phải biết là thật sự nếu như mình cuối đời gặp được ai đó tụng kinh niệm Phật cho mình, đó là cái phước cuối đời của mình và cái duyên cuối của mình được chút xíu thôi. Nhưng mà hàng ngày đó, tâm mình đó, nó phải khởi niệm Phật để nó giao cảm với cái đó. Chứ bây giờ quý vị không niệm Phật rồi, người ta có vô tụng mình có biết gì đâu. Bây giờ có một ví dụ như quý vị chưa bao giờ phục bài kinh này. Đệ tử một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi lại liên hoan. Khi có hoạt động như vậy, ai phục mới có thể nhét theo được. Còn những người không phục, có biết gì đâu. Như vậy thì cái vấn đề niệm Phật lúc cuối mà mình không lo tu tập mà đợi tám tiếng kiếm cái người đã tới niệm đó cũng không có mát đâu. Ví dụ như ta thấy một lòng mỏi mệt không nàng, nó không có mệt lắm. Cái người ta tu một lòng mỏi mệt không nàng, còn mình không tu nghe mình mệt quá trời. Cầu về cực lạc, cho nên cầu về cực khổ ngồi đài bóng sen. Nó không có mát. Hằng ngày tâm mình phải thường xuyên niệm Phật, thì khi đó lúc mình lâm chung, người ta niệm Phật hai bên nó mới giao cảm với nhau, cái lực nó mới đẩy mình đi thêm. Không lo tu tập gì hết rồi đợi như 18 tiếng niệm 80 tiếng cũng không được gì. Cho nên mình phải lo tu. Còn nếu như mình đã hiến xác rồi, phải hoan hỷ vui vẻ, đừng lo. Bây giờ đã ký rồi phải không? Mà thí dụ như lỡ ký xong rồi nó trời, không biết có tôi có bị sinh si không? Ngay bây giờ mình sinh si. Người ta nói mình câu, mình chạm, mình sân lên. Ta nói câu thôi, chưa đụng gì tới mình hết, mình còn sân lên thì cái chuyện phải nhéo nhắc mình đó. Sẽ thật cắt da mình thì chưa chắc. Cho nên nếu muốn được tới cái chỗ đó, hàng ngày mình xả nó, lúc mình chết mình sử dụng được cái mình mãn nguyện rồi, trước đầy đủ, đừng có lo không bị gì vậy. Cho nên ai muốn thì cứ ký, mà ký là không sợ. Tại sao không sợ? Vì mình đã có niềm tin rồi. Đường đi của mình là mình về thấy cái cực lạc, còn thân tứ đại này cho lại đời này ta dụng tiếp nữa là tốt chứ có sao đâu. Trời ơi, nhiều khi lúc đó cho xong rồi nó đem đố tử nó không gì sai được hết trơn. Con hay bị nhát. Trong phút bà ghê. Con hay bị nhát lúc tụng kinh, mặc dù là con ngủ đủ. Chỉ lúc tụng kinh con bị nhát, như vậy có tội gì không thầy? Có một cái tội đó là nhát mà không rủ. Thế đại chúng á, khi mà mình tụng kinh thì thật như cái trường hợp này ngủ đủ mà vẫn ngát á, trong khi mình tụng kinh thì Phật mà mình có những cái trạng thái như vậy đó, thì nó nằm ở trong một trong ngủ cái năm cái điều chướng mình á, buồn ngủ gọi là hôn trầm, lăng xăng gọi là trạo cử, không tin nghi ngờ phóng dật, suy nghĩ luôn luôn, ví dụ vậy, đó là năm cái điều ngăn cản mình. Mà Đức Phật nói ví dụ giống như là chì kẽm thao động thiết, năm cái đó nó làm cản trở không cho mình thấy cái miếng vàng ở trong cái rổ cát, giống như mình xúc một cái rổ cát lên mình đãi thì trong đó có kèm chì thiết nhôm thao, nó cản trở mình. Người tu của mình có năm thứ: hôn trầm, trạo cử, bất tín, phóng dật, giải đãi, thì nó cản trở, nó không làm cho mình được siêng năng. Cho nên trường hợp này thì mình sám hối. Cái thứ hai nữa đó là nếu như mình biết mình hay bị buồn ngủ thì khi trước khi mình tụng kinh niệm Phật mình phải đi rửa tay, rửa mặt để sạch sẽ, để mát mẻ, đồng thời mặc những quần áo nào nó thoải mái, để có mặc những bộ đồ nó gò bó, nó cũng sẽ làm cho mình khó chịu trong khi mình ngồi tụng kinh niệm Phật. Con là Phật tử mới đi hôm qua, vậy hàng ngày con phải làm gì với Phật pháp? Pháp dành cho con là nghiêm kính xin thầy giải thích. Trước hết mình hồi nãy có hòa thượng trả lời rồi đó, đối với Phật pháp mình hãy cố gắng tu tập để mình thể hiện một người Phật tử. Tại sao chúng ta phải quy y? Bởi vì khi chúng ta quy y rồi thì chúng ta tự nhắc nhở mình là một Phật tử, thì mình nguyện sống một cái đời lành mạnh của một Phật tử. Pháp danh hạnh nghiêm, chữ hạnh là gì? Chữ hạnh là hành động và việc làm. Từ cái việc làm đó, người ta ví dụ như người bình thường, cái người đẹp là trang trí trên người. Mình trang trí thân tâm mình bằng cái hạnh đức của mình, bằng cái việc làm của mình để làm trang trí mình, rồi hạnh nghiêm. Xin thầy cho con hiểu ý nghĩa đi toilet sao phải gõ 3 lần. Quý vị hiểu câu hỏi không? Không hiểu không? Cái này là nằm ở trong luật. Này nằm trong luật. Là trong luật cái chữ tổ dạy á, là khi mình đi nhà vệ sinh á, trước khi mình đi tiểu đi tiêu á, mình gõ trên cái miệng của cái toilet 3 lần. Bởi vì ở trong nhà xí có những loài quỷ, cái nghiệp của họ là chờ để ăn phân dơ nước tiểu. Cho nên mình không muốn, mình sợ tổn cái phước, cho nên mình gõ để cho họ tránh ra. Đó là cái luật dạy như vậy. Cho nên các thầy các cô sau này cũng quen, tức là hãy đi toilet là gõ cửa, gõ trên cái miệng của cái thành của cái toilet đó. Thì hồi nhỏ đó, có mà nhớ có một hoàng, có một vị hòa thượng kể và nghe một câu chuyện có thật. Ngài mới nói rằng có một vị Phật tử vô chùa, thì khi mà tức giận thì mới mắng vị hòa thượng kia là thầy đã nửa chết uống nước tiểu của người ta. Thì khi đó sau này cái vị cư sĩ nó mất sớm, thì vị hòa thượng đó cư sự đó, cứ mỗi lần hòa thượng đi ra tiểu thì ở trong cống tự nhiên có con chuột nó xuất hiện, nó há miệng nó hướng hết nước tiểu. Mà ngày dù nó tránh ở đâu thì cũng gặp con chuột đó. Thì hòa thượng kia nó dạy nó mà thầy kể cho con nghe câu chuyện có thật. Đó là những vị hòa thượng là thầy biết để các con tránh đừng có mắng của người khác. Đó, vì đó là cái lời mà hòa thượng dạy. Vì vậy cho nên từ đó mà nghe thì hòa thượng mình cái chuyện mình ví dụ đi, mình có biết cái chuyện có thật hay không, quỷ nào ở trong cái nhà vệ sinh đó ví dụ vậy, tuy mình không thấy nhưng mà nó không có hại gì khi mình lấy tay mình gõ ba cái để mình ngăn ngừa cái sự tổn thương, nó đâu có hại gì đâu. Hay không, hai gì mình còn hút gió thì mình hút gió cả buổi được, mình đọc báo cả buổi được, cái trong đó mà mình thử cái chuyện mà mình lấy tay mình gõ ba cái để mình tiết kiệm cái phước của mình thì có quà nghĩa đó, nó cũng có gì quá đáng. Cái chuyện mình có thấy hay không, có cái gì chứng minh hay không, không sao hết. Mình ai tin thì làm, không tin không làm cũng không sao. Nhưng mà có quà đối với quà nghĩa là cái việc đó đâu có bất phát gì đâu, mình không làm. Và ví dụ như con mắt của mình có thấy thì cũng thấy phần nào, chứ mình đâu có thấy sâu xa hơn. Thì mình gõ như vậy để các loài tiêu cũng là tốt. Kính bạch thầy, lúc trước khi nghe hoặc thấy hoàn cảnh đau khổ nào con cũng dễ xúc động và tìm cách giúp đỡ, nhưng bây giờ càng nghe giảng pháp thì con lại bớt lòng một xúc động và nghĩ rằng đó là cái nghiệp của họ. Con đang lo sợ là sự xúc động đó sẽ mất dần trong con. Xin thầy giảng và cho con lời khuyên, con đang đúng hay sai? Mặc dầu con cũng vẫn làm từ thiện, nhưng con nghĩ rằng chữ từ bi chứ đừng xúc động nhiều quá như trước kia. Khi mà mình thấy một hoàn cảnh khổ mình xúc động mình khóc, cái đó chỉ là cái xúc động cái tình cảm bình thường của thế gian cũng có một chút từ bi trong đó, nhưng mà có thể là từ bi mà mình chưa thấm nhuần, đến sau này mình học Phật lâu ngày, bây giờ mình vẫn thương vẫn giúp nhưng không còn khóc, không có nghĩa là tâm mình bây giờ chán, không khóc nhưng mà mình đã hiểu vì sao mình không khóc, bởi vì mình biết rõ cái nhân quả hiện tại của mình, mình đã biết rõ cuộc đời là như vậy, cho nên mình không còn buồn thương cảm xúc như xưa kia. Quý vị nhớ hồi xưa mà khi biết điều mà khải đạt thì chính là ai quả tay, nhưng sau ba chiều bảy nổi mấy chục cái lên lên rồi, biết điều sau khi tu rồi thì biết điều vẫn khải quốc đàn, nhưng đoạn cuối của truyện kiều xưa sau xưa kia hầu cổ sao đang vui vẻ, đó là cái cũng tiếng đàn đó nhưng mà không còn reo rắc buồn thương nữa vì đã thấm nhuần được cái đạo lý. Như mình thấy hồi đó mình hiểu đạo, trời tôi từ nhỏ tới lớn tôi đâu có làm ác, và sao gia đình tôi thế này, bản thân tôi thế kia, đó là bình thường lúc mình chưa hiểu đạo. Bây giờ những việc đó nó đến với mình do mình hiểu đạo, không phải mình trai đá không biết gì hết, nhưng biết rất rõ. Cho nên ngày má trưởng nó nói đó, không mê làm nhân quả. Hồi xưa mình mê làm nhân quả cho nên mình trách, mình than, mình nghĩ là mình đã làm xấu và tại sao mình nhận quả xấu. Còn bây giờ mình làm tốt nhưng mà quả xấu nó tới thì biết cái quả này là quả của quá khứ. Cái mình đang làm tốt là cái nhân của hiện tại, rõ ràng cho nên không mê làm nhân quả. Rồi đôi khi á, ví dụ thôi, mình thấy người kia tự nhiên đang ngồi bị người ta đánh, con mắt của mình thấy hiện tại, cho mình chạy ra mình tinh thực là bởi vì mình thấy cái người kia đó làm gì sai, nhưng cái người kia đứng bên trời ơi, tôi biết tại sao đánh, tại sao người này biết được hai người này cách đây một năm là từng có vấn đề với nhau, cho nên hôm nay, cho cái người mà ta rõ cái nhớ của một năm trước thì cái quả đời này mà hiện tại bây giờ mà đánh nhau đó là người đã biết rõ, còn mình vẫn biết cho nên mình chạy ra mình vinh vực thế này, phân vui thế kia. Mình nói ví dụ vậy đó để cho chúng ta hiểu nè, bất mùi nhân quả là gì, là chúng ta rõ ràng nhân quả không có nghe mặt. Vừa rồi có bạn có nói bài nói chuyện ở Wisdom chùa Phật Tổ về cái nghiệp duyên của Phật. Đức Phật của chúng ta đời này ngày thành Phật ngày tu, nhưng mà ngày gặp rất nhiều những trở ngại. Nào là người ta đổ bụng vô vu oán cho ngài, là ngài làm cho người ta có mang thai, rồi á ngài bị người ta lăn đá, và khi mà những chuyện đó xảy ra, Đức Phật đều kể là cái quá khứ, cái nghiệp duyên của ngài chưa là bình thường. Xin thầy giải thích cho làm thân Phật chảy máu trong năm tội vô gián thế nào là Phật thân, pháp thân và hóa thân. Trong năm cái tội ngũ nghịch, năm tội ngũ nghịch, thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là giết ai ấy, thứ ba là thứ tư là làm thân Phật chảy máu. Bây giờ mình không có là thấy Phật chảy máu, nhưng mà đặt tượng Phật, cái phá tượng Phật nó là thuộc về cái tội thứ tư này. Thứ năm là phá hòa hợp tăng, cái đó là ngũ nghịch, là năm tội là địa ngục vô gián. Thì ông thầy có hỏi là làm thân Phật chảy máu là bây giờ, hồi xưa mình làm thân Phật chảy máu, bây giờ là không có làm thân Phật chảy máu, nhưng mình có do giận tức mình lấy cây đặt tượng Phật rồi. Nhưng mà thưa đại chúng, cái đó nói lên cái ý nghĩa gì? Bởi vì tượng Phật là biểu tượng cho một Đức Phật tự tâm của mình. Khi tâm mình sân si, tức là mất Phật trong này, mà khi mình mất Phật trong này đến cùng cực rồi, cho nên mình phải đặt luôn, thường thường đặt tượng Phật là mình kính. Ví dụ bây giờ ở đây mình có dẫn cỡ nào mà có dám làm cái chuyện gọi là tới gần tượng Phật, đặt tượng Phật không? Trừ khi nào cái thiện căn
phật tánh của mình hoàn toàn đã là đến mức cùng cực của sự đi xuống rồi, cho nên mình không thể trả luôn cái tự tâm. Cái người mà người ta hung dữ cỡ nào, ít nhất người ta vẫn còn biết tôn trọng cái tượng của các phật thánh hiện. Mà bây giờ cái người này mà đặt cái tượng phật đó, phật không hề bắt tội. Nhưng ở đây cái ý nghĩa là thiện căn, nhân duyên phước đức của mình nó đã chạm tận ngay cái tượng phật của mình. Còn thân phật, thân phật là phật thân, pháp thân, hóa thân đó. Thế là chúng mỗi con người chúng ta có ba thân. Cái thân hiện tại chúng ta đang có gọi là báo thân. Báo thân là gì? Là cái thân quả báo đời này nghe. Lùn cao bằng ốm xấu đẹp gì đó, đây là báo thân. Mình như thế nào đời này mình nhận cái thân này gọi là báo thân. Nhưng mà trong cái báo thân này nó đa dụng, mình có thể dùng cái thân này được tất cả sự việc. Cho nên cái thân này mình biết dụng nó thì liền có cái thân thứ hai là đa dụng thân hay là ứng thân. Ví dụ nha, ba tuần lễ nay Pháp Hòa có mặt ở Canada, Pháp Hòa đang ứng thân ở ngày mai Pháp Hòa không còn ứng thân ở đây, Pháp Hòa ứng thân ở Canada. Vậy thì cái thân báo thân này mình vẫn có ứng thân, tức là mình tùy theo hoàn cảnh. Rồi hồi nãy có những vị ứng thân vô đấy, xong bếp rồi và ứng thân ngồi nghe pháp, lát giảng tuần sẽ thám ứng thân là người clean. Như vậy thì cái báo thân này mình có, nhưng nếu với cái tuệ giác biết nhịn, chúng ta vẫn dùng báo thân này một cách linh động, chứ không để nó đa vô dụng. Cho nên gọi là đa làm mà có khổ không? Không khổ. Tại sao vậy? Tại mình biết tất cả những gì mình làm là làm lợi cho chúng sanh, vui vẻ mà làm, cái đó gọi là pháp thân, cái thân Phật pháp. Như vậy thì trong cái hóa, trong cái báo thân này, chúng ta có ứng thân và pháp thân. Mình ăn cơm dở không ngon, nhưng mà mình biết ăn cơm mục đích là trong qua bữa ăn cho no để sống tu là việc thiện. Ví dụ vậy đó, ăn cơm bụi mà không khổ, ăn cơm với ăn ngồi thiền, ngồi trên ngồi đất, ngồi gì đó mà ngồi mà tâm có an tịnh thì ngồi thiền với pháp thân. Như vậy thì pháp thân bất biến, còn báo thân này thì sao? Cũng khỏe mấy chục năm thôi. Nhưng mà mình mượn cái báo thân này để mình nghe Phật pháp, tu Phật pháp, để làm cho pháp thân của mình càng ngày càng sáng tỏ. Pháp thân không thể thấy, pháp thân không thể thấy, không có tướng, nhưng mà rất linh động và rất lâu dài. Nhiều cái gì rõ ba thân nha: báo thân, ứng thân và pháp thân. Con còn nhỏ 3 tuổi muốn quy y cho nó, nhưng con sợ khi lớn lên không giữ thì phạm giới. Xin thầy giải thích. Thưa vị Phật tử, không phải lo, bởi vì con nít từ 13 tuổi trở xuống nó không có thọ giới, nó mới có quy y thôi, tức là quy y Phật, nguyên pháp, nguyên tăng, nương tựa tam bảo, chứ nó chưa có thọ giới. Cho dù mình xin thọ, quý thầy cũng không có cho, tại nó chưa có ý thức. Giữ giới là khi là mình có ý thức mình mới giữ. Có một ví dụ, mình người lớn, mình ý thức, cho nên mình vô hàng ngồi ngay ngã. Con nít nó không ý thức, cho nên nó ngồi, nó ngã tới, ngã lui, nó nằm, nó trường, nó bò, nó lớp. Đó là con nít, thì nó chưa có ý thức. Vậy thì khi có ý thức, mình phải giữ lề lối giới pháp. Cũng như thế, con nít nó chưa có đủ tuổi thì nó không thể thọ giới. Cũng giống như các chú sa di, từ bảy, từ nhỏ, lúc nhỏ xíu vô chùa, gọi là hình đồng sa di. tức là cái hình tướng đồng như chú Sa Di mà thật sự chưa là Sa Di, hình đồng Sa Di. Đến khi chú đó 7 tuổi cho tới 12 tuổi gọi là Khu Ô Sa Di. Khu Ô là gì? Là bụi quả. Chú này còn nhỏ đâu biết gì đâu, mà ngày xưa bên Ấn Độ là quả nhiều lắm, mà bên Ấn Độ người ta chết thì người ta không có chôn, người ta đem vô rừng, người ta bỏ trong rừng, rồi cái xác con quả nó bay ngang, nó thấy cái xác nằm đó, nó biết là cái xác chết đó, nó xà xin nó ăn. Thì mấy thầy ngồi thiền ở trong rừng thôi, bất động vậy, nó tưởng cái xác chết, nó cũng xà xin nó định ăn, thì phải có một chú này chú canh để con quả nó tới cái đuổi. Cho nên từ đó mới có cái danh từ là Sa Di Bụi Quả, và tiếng chú tiếng Hán gọi là Khu Ô Sa Di. Đến khi nào chú này 13 tuổi tới 17 tuổi thì gọi là Ứng Pháp Sa Di. Ứng Pháp Sa Di là gì? Là cái chú này có thể thay cho thầy làm được một số công việc, ví dụ như là tiến khách, dẫn khách vô chùa lễ Phật, hoặc là hướng dẫn tụng kinh. Thì cái thời kinh đơn giản ngắn ngắn, Ứng Pháp Sa Di. Rồi đến cái người đó lẻ 5 tuổi là tiền kheo, nhưng mà tu muộn quá. Thật không? Tu muộn quá. Ví dụ như giờ con cô đó hay chú nọ 70 tuổi mới đi tu. Trời, nếu mà tu xưa giờ cũng qua thường, cũng sư bà cũng trẻ quá. Cho nên cái vị này là gì? Danh tự Sa Di. Nhưng mà chưa phải là tiền kheo. Cái vị đó phải đủ 20 tuổi đời. 20 tuổi đời và phải có quá trình làm Sa Di ít nhất là 4-5 năm thì vị đó mới được thọ tỳ kheo giới. Thứ nhất, tuổi đời phải đủ 20 để xác định sự suy nghĩ của mình. Are you really want? Mình có thật sự muốn không? 20 tuổi mới đủ cái tuổi chín chắn suy nghĩ cái bước kế tiếp của mình. Cho nên lúc mà đi thọ giới thì theo vô đàn truyền giới, ta có hỏi một câu: chú đủ 20 tuổi chưa? Nó dạ chưa. Chưa thì đi ra không được thọ giới. Phải đủ 20 tuổi đó. Thì bây giờ mấy cái đích nó lo, nó có cái gì có dẫn nó lên cũng là nguyên nhân thôi. Rồi mai mốt nó 13-14 tuổi dẫn nó lên lần nữa cho nó thọ giới, chúng tôi mới ý thức. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích cho con rõ tượng Bồ Tát Quan Âm ba mặt ba hướng đang ý nghĩa gì và con chưa hiểu. Thưa đại chúng, có tất cả những bức tượng Quan Âm bốn mặt ba mặt gì đó là biểu tượng. Cái tượng Quan Âm ba mặt là tượng trưng cho bi trí dũng. Bi là từ bi, trí là trí tuệ, dũng là dũng lực, bi là Phật, trí là Pháp, dũng là Tăng, bi trí dũng cũng là Phật Pháp Tăng. Tại sao chúng ta dùng ba cái đức tánh này? Bởi vì đây là ba đức tánh mà Đạo Phật hướng dẫn cho mỗi con người chúng ta phát triển cần có. Mình sống ở đời, mình phải có bi, phải có lòng thương. Nhưng lòng thương của chúng ta có trí tuệ, có nhận biết. Và một khi mà chúng ta muốn thành tựu việc làm của mình thì phải luôn đem có bi, có trí và phải có sự kiên định, không có vui sự và lợi dụng. Còn ví dụ như quý vị gặp đức tượng Quan Âm bốn mặt thì quý vị nhớ là từ bi thì chúng ta. Cho nên đừng có sợ chụp tình ba người. Đừng có sợ chụp tình ba người. Nó nãy sao chụp ba? Vì trí dụng. Còn không chịu nữa, Phật Pháp Tăng. Không chịu nữa, Phước Lộc Thọ. Bạch thầy, mỗi lần con nghe theo dĩa giảng đạo, con thường hay ăn trong lúc nghe. Chắc nghe đầu học gì đi coi cái gì nghe, cái bộ đồng phòng bất ra còn nghe. Thưa đại chúng, như nãy ông bà cũng nói vậy đó, quý vị đừng có ngại cái chuyện đó, không có tội lỗi gì hết. À, mình nhưng mà như thế này thôi, trong khi mình nghe pháp cái hình thức như thế nào cũng có sao, tùy mình. Có nhiều người bận nấu ăn thì chỉ có thời gian nấu ăn mới có nghe pháp được. Có những vị chỉ có lái xe mới nghe pháp được. Có những vị chỉ có khi nào đi ngủ mới có thể nghe pháp được. Mà nếu mình nói không được thì người làm sao người ta có thể người ta tu tập được. Và cái câu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, nó trọng rồi, phải không? Tùy theo mỗi hoàn cảnh của chúng sanh mà chúng ta phương tiện người ta cho người ta. Chỉ cần đừng khởi tâm bất kính thôi. Mình làm là tại vì hoàn cảnh của chúng sanh mình không thích. Nhưng quý vị thắp nhang điện tại vì con mình bệnh chứ không phải mình bất kính. Mình có cái cô đó cũng thắp nhang trong Phật mà cũng sợ mấy Phật khác nữa. Rồi cuối thì tại vì cổ đi vô cái chỗ công cộng rồi cổ có tượng Phật, cổ thắp nhang rồi thì người ta đi để tượng Phật rồi cổ sợ người ta ngửi ké, Phật khác ngửi ké tượng nhang của cổ, cổ lấy cái nhang cổ để ngay luôn mũi Phật luôn. Hỏi tại sao nó cho khói nông lên thẳng luôn cho Phật, hỏi phải ai thì ngửi ké, cuối cùng thành ông Phật đen luôn. Con thường nghe nói nhà có lầu mà thờ Phật ở dưới lầu thì sẽ tội, nhưng phía trên lầu nhà con cần đẹp như vậy con phải làm sao? Đấy, cái trường hợp cũng giống như nãy vậy đó. Nếu nhà của mình nó hoàn cảnh nó chỉ vậy thôi, mình không còn chỗ nào khác nữa thì tạm chịu chứ sao. Bây giờ con còn ví dụ, nếu như mình ở chung cư 5 lầu, mình bước cái phòng trong đó mà mình là cái lầu 2 hay lầu 3 gì đó hay lầu 1 gì đó, mà nói như vậy thì chắc có lẽ là chỉ có cái người ở trên lầu thờ Phật, còn 4 lầu như thôi hả? Nhà mình tới chỗ nào mà thuận tiện nhất thì mình thờ thôi. Phật đâu có quy định cấp 1, nhưng mà quý vị chỉ nhớ là thờ có nghĩa là mình kinh. Mà nhà mình chỗ nào tốt nhất để mình thờ thì gọi là kinh. Chứ còn Phật đâu có bắt buộc tội lỗi gì. Bây giờ quý vị cứ nghĩ Phật bỏ cung hoàng điện ngọc, phải không? Bỏ chức quyền cao sang bao nhiêu năm khổ để tu. Hỏi tu để làm gì? Để về nhà Phật tử ở. Còn chỗ nào khác khá hơn? Phật đâu có cái đó. Pháp Hòa đã từng đi tục đáng hồi ở Việt Nam. Có rất nhiều gia đình nghèo, người ta không có chỗ ở mà người ta có một cái trái ngoài sân thôi. Những cái nhà mà ta nghèo quá, đang tới nhà giàu mà ta có được cái trái, họ che với cái tấm trái vậy đó. Vậy mà vẫn kiếm được cái chỗ để mà để Phật lên thờ. Hồi nhỏ mỗi lần mà thấy cái hình ảnh đó, có một cảm động. Và tới bây giờ những cái hình ảnh mà nhà nghèo thờ Phật có hoài dẫn ở trong lòng. Cái lon sữa bò, thấp nhang. Quý vị có thấy những hình ảnh hồi nhỏ nó qua ham thờ Phật mà không có tiền mua cung. Một hôm nọ có một người cho nó qua được cái hình Phật chỉnh ngang tay mà không có cung thờ. Một ngày nọ nó qua đi ngang một cái đống nát, nó qua thấy một cái khung bể kiến mà người ta vứt cái khung. Nó qua lượm về và rửa sạch, nó qua để cái hình Phật phía sau cái khung đó, rồi lấy cái ni lông bịch lại, nó qua thờ. Nó qua rồi quý vị biết á, ham cái hình Phật Di Đà mà không có tiền mua cung thờ, đi đổ bánh thọt cho người ta để cho ta khôn, người ta cho cái cung thờ. Cái bà đó bán bánh thọt, ông bà sáng ra là phụ cái cung mỡ, chăm cho cái cung, rồi bà đổ cung mình để đó, sáng nào cũng ra phụ vậy. Phụ thời gian và hỏi bây giờ con muốn bà trả gì cho con, cái con không muốn gì hết, con chỉ muốn cái khuôn để con thờ Phật Di Đà. Bà đi vô phòng bà nhìn giám giác nhà bà có cái khuôn ở đang treo hình ta, bà tháo xuống bà cho khuôn đó. Có bà thờ Phật Di Đà mà không có áo chàng mà tụng kinh. Cái bữa đó tới giờ thì tụng đánh tan không có áo mà. Quý sư cô chạy vô trong phòng kiếm cái áo của chú tiểu nào ra đời từ mấy đời, nó thâm kim, nó mỏng dánh, nó dơ, Trời ơi, đưa nó vào mặt, nó chọt vô, nó tới cái đây à. Mà nó máu vậy đó. Mà quý vị biết không, là thương cái áo nó vô cùng. Tại từ nhỏ tới lớn mình tham cái áo tràng mà đâu được cái áo tràng thật đâu. Khi mà được cái áo đó rồi, mặc đi tụng kinh, mà quý vị biết mùa hè thì thanh nó nóng. Một ngày cũng mấy tờ kinh thì nó ướt cái áo. Ngày nào cũng vậy. Giặt biết nó không kim cái áo. Vậy mà thương cái áo vô. Có một lần đi tụng đánh tay, người ta hỏi cháu, cháu giờ con tụng kinh giỏi quá mà nhà bác không biết cho cháu gì. Thôi con không muốn gì hết, bây giờ quý bác có tiền bác mua cho con cái áo tràng. Con còn nhớ lúc đó đi mua một thước vải. Cái áo tràng một thước vải đó đến bây giờ không mà vẫn còn giữ. Tới bây giờ vẫn còn giữ. Con còn có lương thường thiêu chữ Huệ Tài. Nào nhỏ không tên Huệ Tài. Thì Đức Phật nói như vậy để đại chúng là cái nghèo của mình đó, nếu mà cái hoàn cảnh nào mình hết lòng bằng cái khả năng, quý vị biết có bà tụng kinh cái khánh của bà bằng cái gì không? Bằng cái chuông xe đạp. Quý vị nhớ chiếc xe đạp của Việt Nam mình bóp cái coi vậy nè. Cái khánh đầu tiên trong cuộc đời tu có bà là bằng cái chuông xe đạp. Đến sau này khá khá một chút đó là cái chú đó, chú làm ở hãng điện thoại. Chú hàm cái điện thoại, chú mới gỡ cái chuông điện thoại ra, chú làm cho mọi cái khánh. Khi tham tụng kinh mà không có khánh, còn không có chuông đó, chỉ có đủ tiền mua cái mỏ thôi, thì ngồi thỉnh mỏ về mà tới lúc nào cần gõ chuông là dựng cái khánh lên, bom bên này ra, cũng thành như thường. Hồi nhỏ mà tôi vậy đó. Mà cái thời trước nó không có chuông mỏ là đi qua nhà bác hàng xóm á, ký một cái hợp đồng, bác tụng kinh 6 giờ, xong bác cho con mượn chuông mỏ con tụng 8 giờ. Lúc đó con bà mới có 8 cái tuổi. Mà biết đi dạy mượn. Cái tâm của mình thẳng là con là bảo đảm như vậy, hộ pháp thiện thần không bao giờ bỏ. Khi con bà sang Canada, lúc đó người ta đâu có cho mang thực phẩm ra nước ngoài, họ nói là em đi lạ đập hết. Cái đêm đó con bà thức sáng đêm không ngủ, con bà lên Sài Gòn được một cái bát nó cho một cái thực phẩm bằng đá chuyện gan ta. Con bà để cái mặt, con bà lại Phật sáng đi, lại sáng đi. Và khi lại như vậy con bà nói, hồi nhỏ lúc đó mới 12 tuổi mà, Phật ơi con muốn mang Phật ra ngoài Canada, con thờ mà con sợ người ta đập. Phật phù hộ cho người ta cho đi mà không có đập. Con bà lại sáng đi. Khi mà đi qua cái hải quan đó, cái tượng Phật đi qua, họ cầm lên cầm xuống thì họ ta đi. Rồi ra tới ngoài này, đêm nay tới Canada là 8-9 giờ sáng tối. Sáng hôm sau, có bà nói với ba bà, ngày mai con phải tượng Phật lên con thờ. Ông già đâu có gì đâu cho mình thờ Phật. Mới ở trong nhà có cái kệ sách, để Phật lên kệ sách. Có bà lấy cái hũ bơ, rửa sạch, hứng một lon gạo, lấy tấm giấy dán ở ngoài cái lon bơ đó làm cái hương. Mà hồi nhỏ thờ đến mức độ đi ra chợ hỏi mua nhang điện và hỏi cắm cát được không? Tại quý vị tại sao không có tiền mua cái bình? Tại vì quý vị nhớ cái bình nhang điện có ba cây nhang phải không? Nhang nó bán riêng, bình nó bán riêng. Bây giờ không có tiền mua cái bình, chỉ đủ tiền mua ba cây nhang. Hỏi bây giờ con mua ba cây nhang này mà con về con cắm vô cát nó cháy không? Cái ông chủ không cười. Thì Pháp Hòa nói như vậy là trong cuộc đời của Pháp Hòa, từ nhỏ tới lớn cho đến giờ phút này, những gì mình tâm thành đối với Phật Pháp không bao giờ mất. Pháp Hòa ham lại kinh dạy Phật, không có kinh lại. Trong khi mà đã ước nguyện có một cuốn kinh như vậy, quý vị biết một Phật tử ở bên nước này, Pháp Hòa không nhớ thì gửi qua một thùng kinh tặng, trong đó có một cuốn kinh vàng Phật. Dở ra một cuốn kinh vàng Phật màu đen bự như vậy, chữ to như mình thấy, không phải là một lần. Hồi nhỏ mà phát tâm muốn tụng kinh gì mà ao ước là tự nhiên có người mang tới tặng quý kinh. người ta biểu tượng kinh Địa Tạng á, nó hào tháo âm binh gì nó mua vô nhà, đừng có tụng Địa Tạng. Trời ơi, mẹ có hoàn nghe vậy không cho tụng. Mình nhỏ mà mẹ không cho tụng thì làm sao mình dám tụng công khai mà mấy bà hàng xóm còn bà tám không rồi. Không tụng rồi gì thì mét sao? Không bà đợi mẹ, không bà đi làm. Đợi mẹ, không bà đi làm. Không bà lấy cái mùng nó quật căng lên hai góc, rồi chui vô trong cái mùng đó tụng kinh Địa Tạng. Sợ ngày sớm thấy màu nhiệm lắm, tụng hết một bộ Địa Tạng trong cái mùng rồi công khai tụng kinh mà bà tám bà chín vậy đó. Đặc biệt vậy đó. Cho nên bà thưa đại chúng là mình cứ thành tập, mình tu thôi, không có gì mà mình không được. Và đặc biệt là khi mình cái tâm của mình đổi Phật Thầy. Xin Thầy từ bi giải nghĩa cho con câu im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp là sao? Có một hôm các thầy đang bàn thảo với nhau một số vấn đề. Đức Phật đi ngang, Đức Phật hỏi: này các thầy đang bàn chuyện gì? Nên là trước Thế Tôn, chúng con đang bàn chuyện thời sự khủng bố ở Bali. Chúng con đang bàn chuyện thời sự là cái người kia mới bị dịch phổi, lên khóc với Đức Phật. Đức Phật mới nói: các thầy bàn những điều đó cũng không sai, nhưng các thầy nhớ những cái này nó không liên quan đến mục đích gì cả. Mà các thầy nhớ khi bàn phải bàn, nếu cần nói với chánh pháp, nếu cần im như chánh pháp. Tại sao gọi là im mà im như chánh pháp? Tại vì nếu sự việc đó, sự im lặng của mình, nó sẽ là một sự im lặng hùng tráng, mạnh bạo, dũng cảm, đầy ý chí để cho mọi việc nó nước thì đó, cái im đó là im lặng của sống sinh, im mà người ta sợ chứ không phải im mà người ta lấn nước mình. Còn nếu nói, mình phải suy tư, mình biết mình nói gì và nói để làm gì, chứ phải nói lung tung. Khi mình nói mà mình không biết nói để làm gì và cái gì cần nói thì cái đó chưa phải. Cho nên có những cái im lặng mà người ta sợ, người ta phục, chứ đâu phải. Cho nên quý vị nhớ có con: người ít nói không phải là người nói ít, mà là không nói những lời vô ích. Ở Việt Nam ta có một thiền sư tên là Vô Ngôn Thông. Vô ngôn mà thông tất cả, nó là vô ngôn thông. Còn mình nói cả ngày mà ta nghe xong rồi bế tắc, tức là mình chưa phải là vô ngôn thông. Cần im, phải im lặng. Im như chánh pháp là im mà tĩnh lặng, chứ không phải im mà một mình. Ví dụ như hôm nay tôi nguyện tĩnh khẩu, dán các bạn ai em tịnh khẩu. Nhưng mà tịnh khẩu không phải những công văn. Sao nói? Nếu mà hôm nay tôi mà nói được rồi thì chắc tôi nữa. Mình yên như chánh pháp là yên từ bên ngoài, yên lặng luôn cả bên trong. Cho nên cái pháp môn tịnh khẩu của nhà Phật hay dữ lắm, không phải bình thường đâu. Tại sao nó tịnh khẩu? Bởi vì cái miệng mình nói lung tung là nó tốt nghiệp cái gì? Ngày nào mình tịnh khẩu á, là mình phải có cuốn sổ. Rồi những mình không nói là tiếng, nhưng mà trong này nó nói dữ lắm. Thì trong khi cái ý niệm thì nó khởi lên á, thì nó sẽ ghi xuống thành thật ở trong cái cuốn sổ đó. Để chi biết không? Để mình phải nhìn lại cuốn sổ để mình biết tâm mình một ngày qua nó đi bao xa và nó đã sống như thế nào. Chứ không phải bình thường. Tới hồi mình nhìn lại mình thấy trời ơi, không ngờ mình dữ vậy. Tại vì mình thường mình nói mà không có cơ hội mình nghe. Khi mình viết xuống tất cả những gì trong tâm mình ngàn nó nói ra đó, ghi nó xuống, chừng đó mình có cơ hội mình nhìn lại. Nó tính không? Không nói bằng tiếng để cứu vãn tình thế, nhưng trong tâm mình vẫn nói rất nhiều, thì hãy thành một thiên nhiên lời để mà mình có cơ hội mình hóa giải cái tâm của mình. Nếu con thỉnh tượng Phật về để thờ, con có cần phải đem vô chùa để tụng kinh khai quang điểm nhãn không? Hay con để ở nhà, con mua hoa trái đem về và tụng kinh cầu nguyện xong con thượng tượng lên để thờ? Con nhớ thầy có hứa phát cho mỗi người một kiến thức từ tu bác quân trang. Sao nhớ chi chuyện này? Chuyện cần nhớ nhớ, chuyện đang quên nhớ chi. Thưa đại chúng, trước hết mình phải hiểu cái từ khai quang điểm nhãn không nên dùng. Khai quang nó tức là mở ánh sáng, điểm nhãn là chấm con mắt. Mình nói mò tới mình, mình phải nhờ Phật khai quang và điểm nhãn cho mình, chứ mình sao dám khai quang điểm nhãn cho Phật. Rất nhiều người dành tài cái từ này. Nếu con đem Phật lên để mà nhờ thầy khai quang điểm nhãn cho Phật, con thỉnh thầy về nhà con để làm lễ khai quang điểm nhãn thì cũng được. Nếu mình không thỉnh thầy về nhà thì mình đem tượng Phật lên mình nhờ thầy chú nguyện, tức là thầy gia tâm của thầy vào bức tượng này để cho con có niềm tin, có kính trọng, không ai về con thờ. Nhưng mà lỡ ở mức độ nào mình không có phương tiện gì hết, tự mình lau chùi tượng sạch sẽ mình để lên, mình tự cúng, mình tự nguyện, mình thờ Phật vẫn được, không cần phải thầy chú nguyện. Có bà, có một bà cụ ở chỗ có bà, nghe thành phố bà không biết chữ, không biết tụng kinh. Sau này một vị sư bà cho đi xuất gia ở chùa, giao cho bà mỗi buổi chiều cúng kiến thần cô hồn. Mà bà đâu biết chữ đâu bà tụng. Chiều nào cũng bước chén cháo lên để mấy cha nội về ăn nghe. Tại khi mà bà thắp nén mình phải ở cô hồn chắc đẹp gì đó nghe cái cha nội dạng kia cô có tụng niệm gì đó à, vậy đó mà ngày nào cũng muốn cô hồn bằng cái gì vậy, cho nó cô hồn cũng là cô hồn mà, tại vì nói đàng hoàng cô hồn nó nghe không cô hồn mới nó mạnh lên cái cha nội. Có một sư cô, cô mới vừa mất cái tay chừng 3 tháng 4 tháng. Bữa đó lên tụng kinh, cô mới xuất gia, lúc đó cũng năm mấy tuổi rồi, cô đi xuất gia. Thì cô lên tụng kinh, cái bữa đó có bà mới bắt cái bài Đại Từ Đại Bi Mận Chúng Sanh. Cái cô đứng với cô nói, em mày, mình tụng bài khác cái mày. Vậy là hết. Sư Huynh đi tu lượt Trung Hòa 86 tuổi, lúc đi xuất gia là lúc đó vào 15 tuổi. Hai người chung một phòng, tai thì lãng, không có nghe mình tụ, mà thích làm chú lệ. Không tụng mà ma ra nha ma ra mình ta tâm kiến từ tài bồ tài tâm ra nha ma ra cầm lính ông ấy là tụng tiếp mà không nghe. Trong khi mình tụng tiếp ông không nghe ta lớp tụng trở lại. Và mình tụ một thời kinh dọc từng sốc thôi nữa. Nhưng mà tại sư tương mình thấy nhượng. Bữa ông lên làm chủ lễ chi tâm đánh lê nam mô tầm tử không. Em quên. Em phải không đấy. Sao người chú. Thành lắm. Thành lắm. Nghĩa là mặt trời là mặt vui luôn. Mặt cái chùa này vô vui ghê. Giờ sắp giờ nữa. Ta để nhặt lại. Ủa? Tính chắn là phải nuôi con. Thưa thầy, con muốn hỏi sự cúng kiến vật thực người thân thật sự có hưởng không? Thứ hai, người thân mất đã lâu, nhưng khi có việc không lành xảy ra trong gia đình và thấy có đuối bay vào nhà, đậu vào người thân thì có phải là vong linh người thân đã mất trở về? Thứ nhất, cúng có ăn không? Em không biết. Tại thấy còn nguyên. Thứ hai, con muốn nó đậu vào người thân có phải không nên nó về không? Nhà em không có làm được. Bữa nay là cuối thì mới biết. Bên này tôi muốn chuyển tổ một câu như thế này: âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Cõi âm và cõi dương, cái lý nó không có nghe, gọi là âm dương vô nhị lý. Nhưng mà cái cõi sống và cõi chết, gọi là sanh tử, nó có được là hữu phù đồ. Bây giờ có vài giải thích và ví dụ. Người sống chúng ta, khi còn sống chúng ta có ăn không? Ăn. Người chết cũng ăn. Cái lý nó không có ăn, mình ăn họ cũng ăn. Nhưng mà cái cách ăn của người sống và người chết nó khác. Người sống mình ăn là mình bỏ cơm vào trong miệng, mình nhai, mình nuốt, cái đó gọi là đoàn thực. Người chết không có ăn kiểu đó mà là xúc thực, tức là ngửi thèm. Có một ví dụ hôm nào mà đại chúng ai trong bếp nấu nguyên ngày ra ngoài ăn quý vị thấy sao? Tôi nấu tôi ngửi không nọ. Vậy thì mình cái gì thật? Âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Người sống người chết không giống, không giống, rất giống nhau. Nhưng mà người chết thì ngửi một mình thì ăn. Người sống á, mình phải nói ra tiếng người ta mới nhận ra. Nhưng mà người chết tâm vừa khởi người ta biết, vì người ta contact với mình bằng tâm thức. Bây giờ không còn ví dụ nữa. Nếu quý vị hiểu ý Pháp Hòa rồi, Pháp Hòa chỉ là đang giấu hay nó làm gì, quý vị hiểu được Pháp Hòa không? Nếu mình làm việc với nhau lâu ngày, ví dụ Pháp Hòa chỉ chuông này, Pháp Hòa đang giấu vậy, quý vị cũng cầm cái gì? Tức là mình cũng trong đạo với nhau, chỉ cái chuông đang giấu là biết cái chuông chuông. Pháp Hòa có một sư cô minh đệ, bổ đi xuất gia lúc cổ sáu mấy bảy chục rồi, thì cổ phải quỳ trước quý hòa thượng mỗi lần an cư để xin an cư. Cổ lên cũng nhìn ta giấy cổ đọc có một lần mà hòa thượng nó ra giấu vậy, ý đó là dưới cổ tụ ba lần, cổ tưởng lại ba lại, cổ đứng lên cổ lại ba lại. Nhưng mà nếu như mà mình biết cái đó tụ ba lần ta ra giấu phải không? Có một bữa nó đi tụng đánh tay, tới giờ nó gia chủ gấp đồ ăn cho cúng, cái này nấu chỉ như vậy, cứ một chai nó lợi nó bưng chén cơm này. Như vậy thì cái đó cái không khác gì đó, cho người mất á tâm mình khởi, họ biết mình nói, cho nên họ mình có thể nói họ bất cứ thứ tiếng gì họ cảm được hết, tại vì khi mình nói ra tiếng là tiếng của mình, nhưng mà thật sự tâm thức ý nghĩ giống nhau đó. Bây giờ những người đó họ người Tàu mà nói tiếng Đức tiếng Việt tiếng gì họ cũng hiểu. Còn cái việc mà người thân mình thương cá của ai đó thì tùy theo cái con đinh đó, thật sự không phải người thân đó là con húng đâu. Nếu mà có thì nó chẳng qua họ mượn để họ biểu lộ cho người nhà biết là họ đang có mặt, chứ không phải người chết mình đọa là không. Mà cái trường hợp đó thì không phải con hướng nào con nhà mình cũng nói có người là chết vô phải vậy, nó tùy trường hợp. Ngày đổ lên cúng đến ngày trước ngày hay sau ngày mất, làm sao để chuyển tâm an người thân, vì đến ngày đổ vẫn cứ giết gà giết heo mình và cúng người thân. Thưa đại chúng, tại sao chúng ta cúng dỗ? Để chúng ta kỷ niệm người thân của mình khi quá khỏe. Dù người thân đã mất lâu năm rồi, nhưng vì để tưởng nhớ người đó và đồng thời lưu lại cho con cháu cái hình ảnh tưởng nhớ cội nguồn, cho nên chúng ta tổ chức cúng dỗ. Về hình thức cúng như thế nào không quan trọng, chỉ cần dĩa trái cây, mấy chén chè cũng được, làm sao cho con cháu nó còn biết ngày đó là cái ngày mình kỷ niệm tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Theo quan điểm người xưa thì người ta không có nói là thà cúng trước chứ người ta không cúng sau, lý do là người ta nói cúng ngày sống chứ không cúng ngày chết. Nhưng đó là quan điểm thế gian. Còn đối với Phật giáo, chúng ta không quan trọng cúng ngày nào, miễn là tâm mình còn nhớ cúng. Quý vị thấy không, lễ Phật đản mà có nhiều khi cả tháng sau vẫn còn tổ chức, tại vì các chùa thay phiên nhau làm. Nếu mà làm cùng một lúc thì Phật tử đi không hết, mà cho nên chùa này cúng ngày này, chùa kia cúng tuần khác, nhiều khi rằm Phật đản rồi mà rằm tháng năm vẫn còn cúng. Vu Lan là rằm tháng bảy mà có nhiều chùa đã cúng trước đó mấy tuần, và có những chùa đến tháng tám vẫn còn cúng. Như vậy đó là chỉ là tưởng niệm chứ không có sao. Cho nên và hơn nữa, vấn đề cúng dỗ thờ cúng ông bà nó không bắt nguồn từ đạo Phật, đó là truyền thống văn hóa của người Việt Nam ta. Nhưng mà đạo Phật là đề cao chữ hiếu, cho nên khi đạo Phật hòa nhập qua đất nước Việt Nam thì thấy cái ý nghĩa cúng ông bà này đẹp hay, cho nên mình hòa nhập được với dân tộc Việt Nam. Nhưng chúng ta còn biết đưa thêm vào đó những ý nghĩa cao siêu của đạo Phật để làm cho cái ngày cúng dỗ đó hay hơn, ý nghĩa hơn. Vì vậy cho nên nếu ai đó còn thương nhớ ông bà tổ tiên vào ngày dỗ để thương nhớ thì nên cúng chay, không nên cúng mạng. Đừng giết gà, giết vịt, giết bất cứ con gì để cúng, vì đó là sự tưởng nhớ. Và mình tưởng nhớ một cách lành mạnh thì đó là một cái tại từ tâm mình an lành, mình chuyển đến ông bà và nhờ đó chuyển xuống cho con cái, chứ không nên cúng ra mặt. thôi chắc mình câu nữa là mình nghĩ là mình còn chuyện gì khác, rồi bao giờ giữ mấy câu này lại thì sao đó là xin thầy dẫn cho con cách gõ chuông mõ khi tụng kinh. Trước hết Pháp Hòa cần phải nói cái từ chúng ta dùng cho nó đúng đấy. Chuông mõ thì thỉnh, chứ không nên dùng đánh mõ, gõ mõ, gõ chuông. Bởi vì thỉnh tức là mời, mình mời tiếng chuông tiếng mõ thì tự nhiên nghe cái chuông mõ nó lên tiếng. Còn mõ mà gõ đó, mệt mỏ. Nhưng mà cái thật sự ra rất bình thường, ai cũng xài những này hết. Thậm chí có những người ở chùa lâu năm mà vẫn dùng hậu hai đánh chua đánh mỏ, hai vị lên đánh dùm đi. Thì thật sự những cái từ đó mình dùng thì cũng chẳng sao, nhưng mà mình dùng cái từ cho nó đúng. Nhớ là sáng mình học thiện căn đó, mình tập dùng từ những từ ngữ cho đến cách sống oai nghi để mình gieo trồng cái thiện căn. Đó là nói về cái từ dùng. Chuông mõ nó bắt nguồn sau này chứ không có nguyên thủy thời Phật. Bởi vì thời Phật chỉ có chuông, mình thọ đánh một tiếng chuông hoặc là báo chuông thôi chứ không có mõ. Tại sao? Tại vì lên thời đó ta có tụng kinh. Và nguyên thủy mà có tụng kinh, cái âm điệu người ta đều đều đặt. Còn mình quá nhiều âm, người thấp, người cao, người trầm, người bổng, người chậm, người nhanh. Cho nên phải có tiếng mõ để nó hòa hợp với tất cả mọi người lại thành một cái âm điệu duy nhất. Về cái nghi thức, tùy theo mỗi miền, chúng ta có ba miền đang trung tâm, thì nghi lễ nó có phần xúc tích xa điểm, tuy nhiên là cái mục đích nó vẫn giống nhau. Bây giờ quý vị tỉnh mở theo kiểu miền Nam á, là ba tiếng chuông bon bon bon, rồi ba tiếng mở là cấm 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 bon cấm bon cấm bon cấm 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 cấm. Bon là buông, mỏ là bỏ, bỏ 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 vô chùa, bỏ buông buông bỏ, cái này ai bỏ ai buông chùa. Cái tiếng mỏ tiếng chuông là nhắc mình nghe tiếng mỏ nhắc mình bỏ, nghe tiếng chuông nhắc mình buông buông bỏ bỏ buông. Còn cáo 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 là vưng vưng bấm. Mình tụng kinh cái tiếng chuông tiếng mỏ là trợ giúp mình tụng. Người thỉnh chuông gọi là duy na, người thỉnh mỏ gọi là diệt chúng. Diệt chúng là làm cho đại chúng người ta vui vẻ sau một thời gian. Duy na là người nắm rõ chương trình tụng kinh, biết lúc nào dừng, lúc nào nghỉ để cho đại chúng tụng niệm và ngưng nghỉ. Hay khi mình tụng kinh như hôm nay có hòa nói hoài, mở quyển kinh ra nhìn vô kinh gọi là đọc kinh. Khi nào mình thuộc kinh tụng hội nhập với đại chúng gọi là tụng kinh. Mở kinh ra dò theo chữ gọi là đọc kinh. Thuộc kinh rồi tụng chung với chúng gọi là tụng kinh. Nhưng mà nếu như vậy thì mình tụng kinh sẽ hay hơn. Tại sao? Vì khi mình thuộc rồi thì tâm hồn mình mới gửi theo cái bài kinh đó, âm điệu mình mới có. Phải không? Ví dụ mình thuộc cái bài Bông Hồng Kẻ Áo, khi mình thuộc cái lời và mình biết ý tứ của nó, cho nên mình thả hồn theo nó, tùy ý thiết tha. Nếu mình không thuộc, mình hát nhưng mà hát theo âm điệu mà nó không có cái sự lưu chuyển rung động, mình tụng kinh nếu mình thuộc bài kinh thôi mình tụng nghe hay lắm. Tôi từ lâu ba chốn một hình là giang dự mãi con quyền ra khỏi tích Tức là mình biết cái câu đó như vậy cho nên tâm hồn mình thả vô, mình tụng bằng cái tâm tha thiết của mình, người nghe xong người ta cũng cảm cái lời kinh đó. Còn nếu mà tâm thôn thì mình cứ chú thôi, thôi từ lâu thì cái mình thuộc, cho nên khi mình thuộc thì bắt đầu tụng. Khi mình chưa thuộc mình phải nhìn thì nó là đọc. Mà khi mình thuộc kinh rồi á, mình muốn chuyển cái năng lực, cái lực kinh của mình á, là tụng phải thành tâm. Khi mình thuộc rồi á, là mình tụng phải thành niết. Có nhiều người thói quen thuộc kinh là bắt đầu tụng. Ví dụ như hồi nãy anh tụng nhớ bắt đầu chú nha. Lúc mà thầy tụng mà chú Thanh Nghiêm đó mới đầu cầm cái kinh như này: Nam mô Tát Đa Bồ Đề Tát Gia Ra Đế Tam Bồ Tát Bồ Đề Tổ Tát Tam Bồ Đề Tổ Tát Tam Bồ Đề Tổ tụng Lăng Nghiêm nhưng mà cũng Lăng Nghiêm ra tụng, tại vì bây giờ mình chạy nó không kịp, tụng nhanh quá, thầy với thầy với cô tụng nhanh quá. Tâm là tâm là dạng, tâm là tâm là tâm, mình nghiêm 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 tụng cái trọng chú tâm, mình tụng cùng, mình chú cái mình tụng luôn. Nhưng mà bắt đầu qua tới thần chú đại đi một cái rồi bắt đầu mình hô rồi bắt đầu là sao? Chứ nổ đi mấy lần kìa. Để ý trong khi mà thuộc kinh rồi là bắt đầu chạy tụng, nhưng mà con mắt không có tụng nữa. Cái mình càng thuộc kinh mình tụng, tâm mình phải thầm. Để mình, cái lực cái mình nhờ cái thuộc kinh và cái năng lực của mình nó mới chuyển, nó mới thành cái lực cảm hóa người khác. Cho mình thuộc kinh mà mình phóng túng, mình ngồi, mình ngó trời ngó đất, lực của mình nó tản ra, nó giảm, cho nên tụng không hay được. Xong rồi tụng ngồi nó quên. Đa ra cẩn thiện ta bà ha, cũng còn gì nữa. Tại cái đoạn cuối nó hay lộn lắm. Đa ra cẩn thiện ta bà ha, một khi nào ta bà ha, ta bà ha, tất cả giờ ta bà ha, tức ha 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 hoài đó. Cho mình tụng kinh nó càng khổ là mình phải càng chú tâm, không nói là mình không cần. Cái bài tụng của người ta, đại từ đại bi vẫn chú tâm, đại hỷ đại xả tế hạnh thức tướng hảo quang minh dĩ tự nhiên. Và nếu tụng mà tán tâm ra, quý vị tụng về tướng hảo quang minh vô đẳng luôn, từ bài đại từ đại bi nhảy qua bài tán Phật Di Đà, cái này bị rồi chứ phải không? Cho nên rồi cái tụng bát nhã tâm kinh cố tâm vô quán ngại, vô quán ngại với cái chỗ mà cố khi bát nhã ba la mật đang bị đại thần chú tâm mạch tán loạn một cái là bây giờ mình không biết mình đang cố gì. Cho nên tụng kinh đó, tụng nghĩa là thuộc, mà thuộc là tụng rồi thì năng lực nó mới có được. Cho nên trước khi viết lời thì Pháp Hoàng chia sẻ với đại chúng là tất cả chúng ta ai cũng tụng kinh hết, người nào cũng tụng. Khi mình chưa tụng, chưa thuộc thì mình nhìn câu kinh tụng rõ ràng. Khi mình thuộc kinh rồi là chúng ta phải tụng bằng tất cả tâm của mình để cái lực tụng kinh của mình nó có. Cho quý vị tụng lâu, tụng nhiều mà không mệt, tại vì nãy giờ mình tụng bằng cái tâm lực của mình. Và đồng thời tụng trong thời kinh tâm mình hân hoan, vui vẻ lắm. Thứ ba, người nghe tụng xong thời kinh người ta phát tâm, người ta hạnh phúc lắm. Mình tụng sao mà ta viết giấy thì nó sắp xong chưa? Tụng sao mà nó còn nó nghe mà nó quên, nó chào tụng kinh. Cho nên là đó là cái phần cuối cùng, vì ở đây ai cũng tụng kinh hết. Thì Pháp Hòa cũng chia sẻ với đại chúng là thì quý vị đừng tụng quá nhanh, khi mình kinh đừng tụng quá nhanh, tụng vừa chừng để cái lời kinh nó thấm thía vào trong tâm hồn của mình. Còn mình tụng nhanh quá, cái người ta nó phụ, ta chạy còn kịp mà sao ta nhớ gì thì thôi bây giờ ở đây câu hỏi còn nhiều quá, thì mong đại chúng quan thì cho Pháp Hòa cất lại, rồi Pháp Hòa sẽ để cho các học khác gửi vô nhà văn của anh. 10 năm sau mình sẽ gặp lại.
Dạ, con có thể ơn. Dạ, con có thể ơn.
Hồi nãy sư cô Chiêu Tâm mở mấy câu này ra, cái cô cũng nhìn cái cô nói có cái tối hậu thơ cho thầy. Quý vị tối hậu thơ gì không? Dạ, khi nào thầy quá út nữa. Thưa đại chúng, bây giờ cái câu này gấp quá phải trả lời. Xin thầy giải đáp cho con, Đức Phật Di Lặc, Phật tử thường thấy tượng với sáu lục tập và Đức Phật Di Lặc mà Phật Thích Ca thọ ký trong tương lai là một hay là vị Phật khác? Dạ xin thưa là một. Nhưng mà nếu chúng ta nói cho đúng thì chúng ta gọi là Bồ Tát Di Lặc, bởi vì Ngài chưa thành Phật, Ngài là Phật trong tương lai. Cho nên nếu mình gọi đúng, mình gọi là Di Lặc Bồ Tát. Còn bây giờ mình gọi là Phật Di Lặc là mình gọi trước, Ngài chưa thành Phật mà mình gọi Phật, đó là mình gọi trước. Cho nên ở trong kinh đó, Phật không bao giờ gọi là Phật Di Lặc đó, mà luôn luôn trong kinh dùng cái từ là Bồ Tát Di Lặc. Còn hiện tại chúng ta gọi Phật Di Lặc là chúng ta gọi trước, chưa thành chúng ta gọi là một chứ không có hai. Nhưng mà Đức Phật Di Lặc còn có một cái tên nữa mà nguyên âm tiếng Phạn của Ngài mà quý vị sẽ gặp trong kinh mà đôi khi quý vị không để ý, đó là A Dật Đa. A Dật Đa là tên
khi chúng tay ngài xuống địa cầu, cần đi độ ta ngài cách niềm đau.
Thank you.